Đại Bảo Tích Quyền 68 Hán Dịch Đời Bắc Tề Tam Tạng Tư Na Liên Đề Gia Xá Pháp Hội 16 Bồ Tát Thấy Thật Phần 8 Phẩm 20 Trời Quang Âm Được Thọ Ký. Bấy giờ có 58.000 vạn chúng trời quang âm thấy Atula, Câu Lâu La, cho đến các phạm thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng, họ để hở vai áo bên phải, cối phải chấm đất, chắp tay lễ Phật cung kính bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có tam muội tên Chiếu Diệu Nhất Thiết Pháp, nếu Đại Bồ Tát học tam muội này thì được quang minh trong tất cả Pháp, được chứng nhập Pháp môn Bồ Tát Tạng, Đại Bồ Tát hiểu biết rõ rồi thì được vô biên biện tài, vô ngại biện tài, tương tục biện tài, nhiều thứ biện tài, mỹ diệu biện tài, chân thiện biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vi tế biện tài, bất cộng biện tài, thậm thâm biện tài, cho đến được biện tài của Như Lai. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Chiếu Diệu Nhất Thiết Pháp tam muội? Bồ Tát vì nhập pháp môn này nên niệm các giác quán biết tất cả pháp không giác lìa giác, pháp không giác ấy khắp tất cả chỗ, không một pháp nào là hay giác sát, vì sao? Vì tánh tự lìa, nếu pháp không tánh thì làm sao có thể giác biết tất cả pháp, đã không giác chi thì rồi nhập vào môn chữ A được biện tài trên, Bồ Tát ấy nhập môn chữ A rồi được vô biên biện tài, chữ A vô biên, chữ A chẳng phải phổ biến, chữ A vô tác, chữ A chẳng phải hữu vi, chữ A chẳng phải thành tựu, chữ A không phải sự, chữ A không chỗ nương, chữ A không đồng chuyển, chữ A chẳng phải lược, chữ A chẳng phải rộng, chữ A chẳng phải phân biệt, chữ A chẳng phải các sự thành, chữ A chẳng xuyên qua được, chữ A chẳng phải sắc, chữ A chẳng thể hiển thị được, chữ A chẳng xem được, chữ A không ai thấy được, chữ A chẳng suy nghĩ được, chữ A tánh bất định, chữ A chẳng phải bị biết, chữ A chẳng phải hay biết, chữ A chẳng lường được, chữ A chẳng tự hiển thị được, chữ A chẳng hiển thị được cái khác, chữ A chẳng phải nghĩ bàn, chữ A chẳng đi, chữ A chẳng đến, chữ A chẳng phải gần, chữ A chẳng phải xa, chữ A chẳng phải lời nói, chữ A chẳng phải là pháp có thể nói được, chữ A chẳng phải danh, chữ A chẳng phải dụng, chữ A chẳng phải hiện tiền, chữ A chẳng phải che ngăn, chữ A chẳng phải di chuyển, chữ A chẳng cải đổi được, chữ A chẳng phải sai biệt, chữ A không hai, chữ A chẳng phải sinh, chữ A chẳng phải hư vọng, chữ A chẳng phải chân thật, chữ A chẳng thể nêu bày, chữ A chẳng phải sinh diệt, chữ A chẳng phải thanh tịnh, chữ A chẳng phải là pháp có thể tịnh, chữ A chẳng phải chấp trì, chữ A chẳng phải nhiếp lấy cái khác, chữ A chẳng phải vứt bỏ, chữ A chẳng phải vì pháp khác mà làm, chữ A chẳng làm pháp khác, chữ A chẳng sinh, chữ A chẳng diệt, chữ A chẳng hay sinh pháp khác, chữ A chẳng hay diệt pháp khác, chữ A chẳng phải sinh chẳng phải chẳng sinh, chữ A chẳng làm sinh nhân cho pháp sinh cũng chẳng làm duyên cho bất sinh, chữ A chẳng phải y tựa chẳng phải chẳng y tựa, chữ A chẳng phải giả chẳng phải chẳng giả, chữ A chẳng phải từ chẳng phải chẳng từ, chữ A chẳng phải hứa chẳng phải chẳng hứa, chữ A chẳng phải nắm bắt chẳng phải chẳng thể nắm bắt, chữ A chẳng phải không chẳng phải bất không, chữ A chẳng phải phân biệt chẳng phải bất phân biệt, chữ A chẳng phải tướng chẳng phải bất tướng, chữ A chẳng phải nguyện chẳng phải bất nguyện. Bạch Thế Tôn, các pháp đều là tướng như vậy, đó là vô tướng, các pháp đều đồng một thật, đó là không thật, đều đồng một lý thú, đó là không lý thú, đều đồng một nhập, đó là không nhập, đều đồng một giả, đó là không giả, đều đồng một dụng, đó là vô dụng, đều đồng một thuyết, đó là không thuyết. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp không khởi vì chẳng thể nắm bắt, các pháp chẳng phải có vì không có, các pháp không sinh vì chẳng sinh, các pháp vô diệt vì chẳng diệt, là pháp vô vi vì không có tạo tác. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp đều đồng nhất như, phải biết như vậy. Bạch Thế Tôn, những pháp bất sinh ấy thế nào biết được sử dụng của pháp ấy, ví như có người tác động trong chiêm bao, phải biết các pháp cũng như vậy, vì sao, vì sự tác động trong chiêm bao chẳng sinh, chẳng khởi cũng chẳng phải có, chiêm bao dù chẳng thực mà chẳng phải không giả danh nói là có chiêm bao làm, tất cả các pháp cũng đều như vậy. Bạch Thế Tôn, ví như tiếng vang chỉ có giả danh, các pháp chỉ là giả danh cũng như vậy, Bạch Thế Tôn, dù như người ảo chỉ là giả danh, phải biết các pháp cũng chỉ là giả danh như vậy. Bạch Thế Tôn, ví như bóng nắng chỉ là giả danh, các pháp giả danh cũng như vậy, Bạch Thế Tôn, như hình ảnh trong gương chỉ có tác dụng tên gọi, phải biết các pháp cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì vui đẹp kẻ phàm ngu mà nói có sự chiêm bao, sự việc trong chiêm bao đều chẳng phải chân thật, sự ảo vọng của tiếng vang, sóng nắng cũng đều như vậy, chỉ có giả danh đều không có thật. Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết ý nghĩa những pháp được Như Lai tuyên nói như vậy, chúng trời quang âm nói kẻ tán thán Đức Phật Thế Tôn khéo biết pháp nghĩa này. Và vô biên những thứ pháp khác Như Lai có những hàng Phật tử được tiền của cha thường dạo chơi, người đời ít chí chẳng vào được vì luôn có tâm chấp ngã đó mười phương cầu ngã chẳng thể được. Ngã thể xưa nay tánh tự không, ví như sóng nắng chẳng phải nước, ngu si thấy nắng tưởng là nước đều do vô trí sinh, mê lầm hư vọng điên đạo chấp ngã nhân, họ mê lầm lời dạy của Phật. Nên họ chẳng hiểu nghĩa, thú sâu phàm phu tâm thức như nắng nước chẳng thể biết được nghĩa các ấm, lòng ưa sinh tử dính tên độc các căn bị dòng nước mạnh cuốn đó đều cứu cánh không tự tánh. Vì si che lấp vòng thọ khổ, họ đều mất trí lòng mê loạn ở trong các khổ sinh tưởng vui tâm thường điên đảo thuận ba độc các phiền não ấy rất đáng sợ tham dục, sân khỏe và ngu si. Các kết sử này thường theo dõi, ham thọ vui nên sinh khát ái ngu si chẳng biết nên thọ khổ vô trí tùy thuận các phiền não như người ngu cóng kẻ thù đi, nghe pháp môn không của Phật dạy. Lại sợ pháp không mất giải thoát như người khiếp sợ tay cầm dao lẽ ra an ổn lại sinh sợ, Thế Tôn Đại Trí đã thuyết pháp đó là môn chữ A vi diệu hay sinh trí tuệ thắng chân thật. Dường như đất bằng mọc cây lớn hàng phục ma oán vô lượng chúng hay ngộ bồ đề diệu an ổn dùng thuyền bè lớn tám chánh đạo độ quần sinh nơi biển sinh tử, bao nhiêu Phật tử của Thế Tôn biết rõ giáo pháp của Như Lai chóng diệt phiền não các oán địch. Mau chứng vô thượng đại bồ đề, đã tự giải thoát lìa tâm độc thấy các kẻ độc cho thuốc trí được đến quả bỉ ngạn cứu cánh được chỗ vô vi rất an vui, tất cả các pháp thảy đều không. Những thế ngoại luận vòng phân biệt người sáng bỏ ác lên đường tránh đều do xưa nay tu học lâu, lòng không chấp trước tức giải thoát các pháp thể tánh tự như vậy. Người hay biết rõ được như thế thành Phật đại lực Nalajien, không có trói buộc không ai trói các pháp tánh không đều cũng không chân như tịch diệt và phi như. Chẳng phải cấu uế, chẳng phải tịnh, phiền não vô tướng cũng không đoạn bởi nó xưa nay tánh tự không biết pháp chân thật được như vậy người ấy sẽ được nhất thiết trí. Từ chứng giải thoát lại độ người tất cả chẳng sinh cũng chẳng diệt thế gian trời, người đều mê hoặc như cầm thú kia thấy nắng nước, hư vọng phân biệt sinh thèm khát. Tưởng thấy nam nữ thọ khổ não do nhiều thứ nghiệp sinh các loài do tâm gây tạo mà sai khác tạo nghiệp có báo và thọ báo nghiệp ấy không có người năng tác chúng con hiểu Phật pháp như vậy. Là cảnh giới diệu của Như Lai, thế nên Như Lai tâm điều phục các căn tịnh tĩnh hay nhẫn nhục Thế Tôn như pháp được cúng dường thanh tịnh vô cấu hết ô uế, đầy đủ công đức lìa tối tăm. Chỉ Phật hay làm mắt ba cõi nay con khen Phật cho được phước, chỉ có đại đạo sư xuất thế Thế Tôn lưỡng túc khối công đức biết được quả báo chúng con được. Dùng thắng thiện căn vi diệu này hồi hướng tất cả các quần sinh nguyện họ ở nơi đời vị lai đều được thành tựu nhất thiết trí. Đức Thế Tôn biết chúng trời quang âm thâm tâm đã tin ưa và biết họ tu hành biện tài đầy đủ, muốn khiến công đức căn lành của đại chúng lại sẽ lần lần thắng tấn tăng trưởng, Đức Phật liền hiện tướng mỉm cười. Về mạng mã thắng tỳ kheo nói kệ bạch hỏi Đức Phật đại bi thiện thệ chẳng không nhân mà hiện tướng cười rất hy hữu vô thường sĩ hay lợi ích đời chánh giác trí tuệ siêu quần sinh. Lưỡng túc Thế Tôn khối công đức thương xót chúng sinh xin tuyên nói vì ai mà hiện mỉm cười ấy, ánh sáng thù thắng hiển thế gian, tất cả chúng sinh nếu được nghe. Tâm ý quyết định sẽ rất mừng tu hành nghiệp lành chứng quả Phật được lìa sinh tử đến Niết Bàn, các chúng trời, người thế gian này bị sinh tử khổ não bức bách. Xin độ quần sinh thoát biển khổ diễn nói tám chánh thuyền bè lớn, chúng đây được nghe đại tiên nói đủ tám công đức đạo tối thắng nơi đây thế gian sinh mừng rỡ. Ưa tu nghiệp lành nguyện thành Phật, dũng mãnh tinh tấn có sức lớn nội tâm thanh tịnh lìa lưới nghi sẽ truyền pháp của Như Lai nói là chân Phật tử thọ thánh giáo. Chúng hội tại đây không nghĩ khác. Một lòng chiêm ngưỡng đại cù đàm xin Phật tuyên nói sự thọ ký để chúng dứt hẳn lòng nghi hoặc chắp tay cung kính tránh ý niệm thảy đều mong muốn được lắng nghe. Lành thay, xin nói vì cam lộ những người khát pháp sẽ được uống, tất cả đại chúng tại hội này lòng sạch ưa mến thắng công đức chiêm ngưỡng diện Phật rất thù thắng. Dường như trẻ thơ nhìn mặt mẹ, đại tuệ xin thọ ký chúng trời giải bày nhân duyên Phật mỉm cười được nghe Như Lai thọ ký rồi thế gian sẽ được lợi ích lớn, ai ở nơi Phật thêm căn lành. Và đã phát nguyện được đầy đủ được tàng công đức thắng vi diệu nay con muốn nghe họ thọ ký, đại chúng chắc sinh lòng mừng vui vì được nghe Phật nói thọ ký quyết định sẽ đủ sức niệm tuệ. Và được tu hành tam muội định, bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ đáp tuệ mạng Mã Thắng, lành thay, việc hỏi của Mã Thắng, biện tài ứng cơ nay đúng lúc đây là thần thông của Như Lai. Do đó nay ông sinh trí tuệ, vì lợi ích đời nên thêm biện vì thế nay ông hay hỏi Phật nay Phật vì họ nói thọ ký vắng bạt các căn nhất tâm nghe chúng trời quang âm tuệ thù thắng. Quá khứ đã cúng vô lượng Phật thấy thế gian này không ai cứu phát tâm rộng lớn muốn làm Phật tu chỉ chân hạnh thật vi diệu quyết định sẽ thành nhất thiết trí. Vì các chúng sinh cầu Phật đạo như mê lạc đường, dạy đường tránh được nghe Thế Tôn dạy như vậy tiếng Phật tối thắng không ngang bằng, người trí tuệ ưa Phật công đức. quyết được cứu cánh đến bờ kia, họ có trí lực biết căn lành, quyết định sẽ được Phật Bồ Đề. Mừng vui đã phát Bồ Đề nguyện như mẹ sinh trai, rất hài lòng chúng trời vì người cầu Bồ Đề. Hiển thị đường xuất thế chánh chân, trong bất khả thuyết đo thơ kiếp tu tập hành thắng diệu Bồ Tát giáo hóa chúng sinh hơn tinh tú đã an trí nơi Phật Bồ Đề, đời sau đầy đủ thế gian dài. Tự nhiên thành tựu nhất thiết chí, cõi nước của họ bất khả thuyết thế giới lớn rộng có trăm ức các quốc độ ấy rất nghiêm tịnh vô lượng nhiều thứ thắng trang nghiêm. Các chúng sinh trong cõi Phật ấy không ba đường ác và tám nạn, tất cả đều phát tâm Bồ Đề, thảy đều ở bậc không phái chuyển, trong cõi nước các Như Lai ấy cũng lại chẳng có pháp tiểu thừa. Chúng sinh thảy đều cầu Phật đạo bèn được thẳng đến bậc bất thoái, các chúng sinh trong cõi nước ấy tất cả thọ mạng đều bằng nhau, tuổi đến 10 ức hằng xa kiếp. Vì họ được gặp chư Phật vậy, nếu dạy chúng sinh đo thơ cõi đều được chứng nhập tiểu niết bàn, nếu lại có người dạy một người hoặc nam hay nữ vào đại thừa. Phước trước so sánh khối đức này, toán số thí dụ chẳng bằng được, vì thế người đã ở đại thừa phải nên truyền dạy cho người khác, Mã Thắng nên biết vì cơ ấy Như Lai xuất thế rất là khó. Như Hoa U Đàm rất khó gặp Vô Biên Đại Trí nói như vậy, bởi thiện tri thức trí khéo sâu giỏi biết phương tiện chỉ đường tránh an ổn vô thượng thắng Bồ Đề, nếu ai mong cầu phải thân cận. Từ miệng Phật nghe lời như vậy đầy đủ nghĩa vi diệu thầm thâm, tất cả đại chúng đều vui mừng hớn hở sung mãn vừa lòng dạ, đo thơ chư thiên ở hư không đều giải thiên y bay lần xuống. Đầy tiếng mừng khen khắp hư không kính lễ vô thượng đại thần lực trí diệu thanh tịnh độ thế gian hay trừ chúng sinh phiền não nhiệt, Phật nói cam lộ dứt ba độc như thuốc A Già Đà tiêu độc. Được nghe trí tuệ dứt kết xử thế gian mê hoặc nhiều khổ não nơi sinh tử ấy sẽ được thoát vì nghe thắng pháp nơi Phật vậy.